con đi chợ Bà Triệu, con thấy có một em bé, cái điều mà nó nằm ở dưới đất á, mà nó lớn, nó cầm sách giấy số nó bán. Thì con thấy tội nghiệp, con nói là tật quyền nó bán giấy số. Thì con có, coi như là cái khả năng của con thì có nhiều thì con biết là mấy nhiêu thôi đó. Nhưng mà mới hôm qua hôm kia này thì con lại coi trên tivi, con thấy tivi nói có quay phim luôn, là đúng là cái em bé đó, đó là em bé là con đã cho. Nhưng mà trên tivi nói là cái đó là mấy cái người đó người ta không có tật quyền như trời, mà người ta coi như là như là con bị lừa gạt đó thầy, có phải không thầy? Là con làm gì rồi có ích lợi cho ai hay không?
Làm phước rồi tiếc phải không? Cái này nó giống tôi ngày xưa, năm đó là tôi nhớ tôi không lầm là tôi 18 tuổi. Tôi đi trên một chiếc xe Da Su, tôi đi từ trường trở về quê hương. Thì trên đoạn đường mà xe dừng lại thì có một cái em bé nó cỡ 8, 9 tuổi, 10 tuổi gì đó. Nó đi xin thôi. Thì tôi thấy nó ăn mặc bết bát và này kia nọ, nó cũng gầy còm này kia, nó xin. Thì thấy tội nghiệp tôi cũng đem cho, mà thật sự lúc đó các vị biết là tôi cho 2.000. 2.000 Việt Nam của mình thở đó là cũng quý lắm á, cỡ năm 90, 91. Như vậy khi tôi cho 2.000 cái nó thối lại tôi 1.000. Cái tôi nói không, cho con đó, thầy không có lấy lại. Thầy hỏi ủa sao con thối lại thầy nha? Nó nói từ đó giờ đâu ai cho con nhiều dữ vậy. Thì tôi cũng cảm thấy cái điều đó là như vui. Nhưng mà các vị biết rồi, sau đó nó ngồi bên tôi, nó đi xe chung. Cái nó hỏi, thầy biết con xin tiền làm gì không? Cái tôi nói, ủa con làm gì vậy? Cái nói, nó, con xin tiền về, con coi phim. Các vị biết cái thợ đó gọi là phim lưu động, mà nó chiếu phim tàu bằng băng đầu màu máy á. Cái thợ đó con nít nó mê dữ lắm. Mà các vị biết tôi mà còn mê, đừng nói mấy đứa khác. Nhưng mà tại vì mình ở chùa nó có điều kiện coi thôi phải chịu. Nhưng mà thợ đó các vị biết là cái đó mà nó đem nó chiếu tới đâu, nhất là phim tàu, phim trưởng, phim kiếm hiệp rồi đó, mấy cái đó thợ đó mê vô cùng. Nó đi coi giết má, nó không cho tiền nữa. Cái nó không còn cách khác, nó đi xin như vậy đặng chiều tối về nó đi coi phim đó. Thì lúc đó tự nhiên bắt vị biết tôi nghĩ lên tôi tiếc. Lúc đó tôi tiếc. Nhưng mà đã lỡ cho rồi thì thôi. Cho nên bây giờ tôi mới nói với các vị, trên nguyên tắc nếu hành động đó nó xuất phát từ lòng thương của chúng ta, cho dù lòng thương đó chúng ta bị lừa đảo, thì cái người lừa đảo sẽ lãnh hậu quả về điều đó. Còn cái công việc và hành động đó của chúng ta ban tặng cái phước báo nó tương đương với những gì chúng ta đã cống hiến ra cho con người. Nhưng mục đích con người sử dụng sai, con người đó chịu hậu quả đó. Chứ không phải là chúng ta, hoặc là không phải do chúng ta ban tặng mà nó trở thành cái người nó lừa đảo rồi nó đi làm cái gì đó rồi chúng ta bị tội, hay là chúng ta ít phước hơn. Cái điều đó nó không mang cái nghĩa như vậy. Nhưng ở một mức độ chúng ta ban tặng điều gì là chúng ta trọn phước báo. Còn người lừa đảo và gạt chúng ta, đó là tại họ. Và cũng chính vì chỗ đó họ tự hại họ, là một khi họ đã làm như vậy thì mai này họ tự lãnh đủ hậu quả này. Nếu điều đó tất cả mọi người ý thức rằng, cho dù thiệt hay không, mọi người cứ nghĩ rằng lừa gạt, thì họ sẽ đói chết bằng những cái chính cái hành động xấu của họ. Tức là sau này có hành động họ có thiệt thì người ta cũng không giúp, cái đó cũng là quả báo thôi. Còn trên nguyên tắc những gì chúng ta đã làm, đã ban tặng cho người bằng cả tình thương, bằng cả lòng từ bi, phước báo vẫn tròn đủ. Lý do đó chúng ta cũng không quá quan ngại. Nhưng trên thực tế chúng ta thấy rằng nếu hành động đó sau này không được chắc ăn thì chúng ta không nói gì, nhưng mà chúng ta cũng không tiếp tay để chúng ta hạn chế đi những cái tệ nạn như vậy. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng hành động đó, đôi khi chúng ta thấy rằng đó là sự thật thì sao? Nếu chúng ta bỏ qua một cơ hội sự thật thì chúng ta vẫn cay đắng lòng, chứ không phải là chuyện bình thường. Nên có những cái mà tôi nói với các vị đó, là chúng ta làm phước trong cuộc đời chúng ta không có nhiều cơ hội đâu. Nhưng mà cái gì chúng ta làm được chúng ta cứ tranh thủ làm. Để làm cái điều đó đi gì? Cái bộ mặt tốt của xã hội vẫn còn những người có lương tâm và đạo đức. chúng ta thực tập bằng tình thương của chúng ta, những sự ban tặng đó chúng ta không ảnh hưởng đến chén cơm manh áo của chúng ta. Đó là những cái sự chia một phần nhỏ nào đó trong công việc để gọi là từ thiện trong xã hội. Chúng ta chỉ sống được bằng lòng từ ở góc độ đó thôi. Lòng từ có nghĩa là những gì chúng ta thấy rằng sự chia sẻ này nó không ảnh hưởng đến cuộc đời, chén cơm, manh áo hay là công việc của chúng ta. Nhưng một sự nhín này nó không ảnh hưởng gì cả, thì cái này các vị cũng không quá bận lòng. Và chúng ta chỉ sống ở mức độ đó à. Cho nên người ta mới gọi là từ thiện. Từ thiện là việc làm, lòng từ nó như vậy. Lòng từ là chỉ là chia sẻ mức độ nào đó thôi. Nhưng mà lòng bi kìa, nếu chúng ta sống được bằng lòng bi là chúng ta thuộc về hy sinh cho người đó, chúng ta chưa làm được. Chúng ta chưa sống được hai chữ từ bi, nhưng phần lớn chúng ta sống được chữ từ. Cho nên mọi người mới lấy chữ từ thiện thôi đó. Chứ còn đã bi thiện rồi là phải Bồ Tát mới làm được. Tức là hy sinh bản thân mình cho chúng sinh, thì cái đó mới gọi là lòng bi. Còn lòng từ chỉ là chia sẻ theo cái khả năng của mình. Cho nên các vị đang thực tập lòng từ thì cũng là một điều tốt. Đừng quá bận tâm về những việc đó. Trước mắt chúng ta thấy điều động lòng và khả năng chúng ta làm được mà không ảnh hưởng gì chúng ta thì cứ làm, đừng quá ngại. A Di Đà Phật.